Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để được gặp gỡ tất cả quý nam nữ Phật tử đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ cũng như Đại Đức Trụ Trì đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên để mà gặp gỡ các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành, và cũng cầu nguyện tất cả quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay tất cả các vị về tu, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, nhìn thấy tất cả các vị đường xá xa xôi về nơi ngôi chùa Hạnh Sơn để mà tu tập, đây là một trong những nỗi niềm mà tất cả các vị rất là mong cầu cũng như là khát ngưỡng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bởi vì sự khát ngưỡng đó là cần thiết, nó sẽ làm cho chúng ta được an lòng, sẽ làm cho chúng ta được an tâm, sẽ làm cho chúng ta được niềm vui an lạc giữa cuộc đời. Cho nên về tham dự khóa tu một ngày an lạc là điều hết sức là cần thiết và không thể thiếu, như một món ăn tinh thần trong cuộc đời. Mà chẳng những thế còn hơn cả tất cả các món ăn tinh thần, bởi vì khi ta về đây tu tập, lúc bấy giờ ta sẽ quên đi những nỗi khổ niềm đau, và ta sẽ từng bước tìm thấy niềm vui an lạc, để rồi ta tìm thấy con đường hạnh phúc và an vui. Và với tinh thần đó, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: trái tim an lạc. Chúng ta có khóa tu một ngày an lạc, nhưng quan trọng hơn là trong khóa tu đó chúng ta gặt hái được điều gì, chúng ta có được trái tim an lạc hay không, đó mới là điều quan trọng. Bởi vì hầu hết giữa cuộc đời này chúng tôi không nghe thuật ngữ nào nói trái tim an lạc. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe nói trái tim thổn thức thì có, chứ còn trái tim an lạc chưa nghe. Không biết các vị có nghe trái tim an lạc thường không? Dạ. Nhưng mà các vị có nghe trái tim thổn thức không? Dạ nghe trái tim thổn thức rất là nhiều, phải không? Rồi các vị có nghe trái tim đau khổ không? Có. Trái tim thổn thức, trái tim đau khổ, và thậm chí có nhiều người còn nói trái tim rỉ máu. Có không thưa các vị? Có nữa ha. Dạ vâng. Nhưng mà có các vị có thường hay nghe trái tim an lạc? Có nghe chưa? Chưa nghe. Dạ. Muốn nghe được cái đó phải đến ngay chùa Hành Sơn và giữ khóa tu một ngày an lạc mới nghe được trái tim an lạc. Có nghĩa rằng giữa cuộc đời này chúng ta nghe những thuật ngữ mà ta vừa nghe xong là ta muốn rùng mình, hoảng sợ. Có nghĩa rằng có những trái tim không ngủ. Tại sao không ngủ thưa các vị? Các vị có biết tại sao trái tim không ngủ không? Hả? Dạ. Đó là trái tim mà nó bức rứt, nó lo lắng, nó sầu muộn, nó không an, cho nên ngủ không được. Mặc dù thỉnh thoảng tối các vị nói ngủ đi cưng, tức là gờ trái tim nó ngủ đi cưng, ngủ đi cưng, mà cưng vẫn không ngủ. Có nghĩa là trái tim nó cứ thổn thức từng đêm từng đêm, và đêm này thổn thức, đêm kia thổn thức, và nó nói buồn quá, chán đời quá, khổ hận quá, và từ đó trái tim thao thức thổn thức từng ngày. Mà trong lúc trái tim thổn thức có khóc không thưa các vị? Dạ có nhiều người đặt đầu xuống gối khóc. Khóc từng đêm và nói sao cuộc đời khổ quá vậy. Bao nhiêu người khác giữa cuộc đời họ có niềm vui, an lạc, họ có nhà cao, cửa rộng, họ có ruộng vườn, họ có đất đai, cái gì cũng có. Thế mà mình không có gì hết. Chẳng những không có mà bị người ta xài xể, người ta chửi, người ta mắng nữa. Từ ngay chỗ đó trên có những đêm buồn không ngủ đó thưa tất cả các vị. Và nhất là những đêm mà trời mưa gió bão bùng, nằm trong nhà mà thôi trái tim cứ khóc. Ở ngoài trời mưa mà ta cứ tưởng rằng trời cũng khóc cùng với ta. Có nhiều người là như vậy đó. Cứ nói là ông trời cũng khóc chứ đừng nói là tôi khóc. Đâu phải một mình tôi khóc. Ông trời cũng buồn cho số phận của nhân sinh, sao mà khổ dữ vậy. Cho nên từ đó mới có trái tim thổn thức. Rồi cũng có những người nói rằng trời ơi, người ta có một trái tim an lành, còn tôi có một trái tim đau khổ. Giữa cuộc đời này là nỗi khổ, là niềm đau. Mà đau cái gì, khổ cái gì thưa các vị? Ở đây các vị có bị trái tim đau khổ lần nào chưa? Bị chưa? Hả? Có rồi nữa hả? Vậy là thê thảm quá. Có một lần ở một cái đạo tràng khác, chúng tôi có lần chúng tôi hỏi Phật tử đang tu tập: các vị ở đây tu tập mà các vị có ai trong số này muốn chết hay không? Hầu hết tất cả mọi người đều sợ chết và không ai muốn chết. Và chúng tôi hỏi xong không thấy một người nào đưa tay. Thế mà tự nhiên có một lần chúng tôi thấy một bà cụ đưa tay lên và nói: con muốn chết. Mà trong khi chúng tôi hỏi cái đó, cho chúng tôi hỏi đạo tràng của chùa Hạnh Sơn này có ai thích chết không thưa các vị? Có không? Người nào thích chết giơ lên chúng tôi xem thử coi. Thích chết? Thích được chết? Lý do tại sao thích chết? Hả? Lý do tại sao khổ? Cô đang khổ cái gì mà cô đòi chết? Cô nói cho cả đạo tràng cùng nghe đi. Nhiều là sao? À dạ. Cô ngại ngùng, cô không dám nói, bởi vì nói ra cả đạo tràng cùng nghe thì nó không hay lắm. Cô muốn giấu trong lòng. Dạ xin thưa, nếu cô giấu thì cứ giấu, mà lúc nào gặp quý thầy nhớ nói riêng. Dạ. Dạ được, nói với Phật cũng được. Hoặc là nói với thầy cũng được. Tại vì nói ra Phật tử sợ Phật tử không hiểu, Phật tử buồn theo thì không nên. Mình tới đây tham dự khóa tu an lạc mà kể câu chuyện buồn làm cho Phật tử buồn theo thì không nên. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói để cho tất cả các vị biết, để chúng ta biết vì sao ta lên chùa ta tu. Bởi vì nếu như không có nỗi khổ niềm đau thì xin thưa các vị đâu có lên chùa làm chi. Tất cả những ai lên đây đều là khổ bao vây. Có nghĩa rằng trái tim của chúng ta là trái tim đau khổ. Và một bà cụ, có một lần chúng tôi hỏi bà cụ vì sao bà cụ muốn chết. Bà cụ nói khổ lắm thầy ơi. Cái chúng tôi mới hỏi bà cụ nói được cho thầy và cả đạo tràng cùng nghe không. Bà cụ nói được. Bà cụ nói con lấy chồng rất là sớm, nhưng mà không may chồng của con đi sớm, và từ đó để lại cho con một đứa con trai. Và sau đó có bao nhiêu người tới và họ muốn con bước thêm bước nữa, nhưng mà cuối cùng con đã chọn con trai của con chứ con không chọn chồng. Con cố gắng tảo tần để mà nuôi đứa con của con cho nó đến ngày khôn lớn, và con muốn giữ tình cảm trọn vẹn của một người mẹ dành cho đứa con. Thế nhưng bao nhiêu năm trời con hy sinh như vậy và con được cái gì? Khi con trai của con lớn lên, khi nó đến ngày dựng vợ gả chồng, con đã làm lễ cho nó, con chọn một người dễ thương cho nó, và bây giờ nó về tới nhà nó chỉ biết tới vợ nó thôi, ngoài ra nó không biết tới con. Hỏi làm sao con không buồn được, mà nếu như nó chỉ bỏ bê con thôi thì cũng không nói gì. Đằng này vợ của nó ngày đầu mới về thì dễ thương lắm, nhưng mà cho tới bây giờ nó nhìn thấy con, nó nhìn nửa con mắt. Ở trong nhà của nó nói là chồng của nó làm ăn cực khổ đem tiền về, thế mà con ở không, không có làm gì hết, chỉ có ăn tiền chồng của nó thôi. Và tới bữa cơm lên nó chửi xéo chửi xiên, mặc dù con bao nhiêu năm trời già cả rồi, con già rồi không còn làm nổi, nhưng mà được cái trời thương ăn khỏe lắm. Từ ngay chỗ đó cho nên mỗi lần nó nấu cơm là nó ngó qua ngó lại thấy hết nồi cơm và nó nóng ruột, và từ ngay đó nó chửi xéo chửi xiên. Mà không phải nó chửi con, nó chửi con của nó. Nó kéo con ra, nó chửi, nó đánh, nó đập và nó la. Nó nói mày không làm gì hết, sao mày ăn dữ vậy. Ý là nó nhấn ngay chỗ ăn dữ vậy, nó nói con ăn dữ quá. Và xin thưa, lúc bấy giờ trên mâm cơm người ta ăn cơm là với canh, còn con ăn cơm với nước mắt mà thôi. Với nước mắt mà thôi, con không dám gắp đồ ăn, sợ vừa mới đưa tay gắp cái nó chửi nữa. Cho nên cứ vừa múc chén cơm thì cứ không cứ lùa cho nó hết, và cứ nước mắt cứ trào ra và cứ ăn cơm không như vậy. Và ngày nào cũng như ngày nấy. Cho nên con đau khổ lắm. Đó là trái tim đau khổ của bà cụ đó thưa các vị. Và bà cụ nói chúng tôi, thưa thầy bây giờ con muốn chết, con muốn thoát ra cái tình cảnh này. Bởi vì con ở trong nhà mà con trai của con nó không thèm nhòm ngó, nó thấy vợ nó nói như vậy mà nó cũng không nói một tiếng nào, và nó chấp nhận, nó để luôn như vậy. Và hỏi cho con đi ra đi vô mà nhìn nó không vui, vợ nó cũng không vui, mà con muốn đụng cháu cũng không dám đụng. Như vậy khổ quá, con sống thêm làm gì nữa. Bà cụ khổ lắm thưa tất cả các vị. Và đó là trái tim đau khổ, nhưng cũng được trời thương là bà cụ cũng biết đi chùa. Nhưng mà bà cụ nói bữa nào mà có khóa tu thì con lên chùa, con thấy con hạnh phúc lắm, con vui lắm, con ăn cơm ngon ơi là ngon, được ơi là được. Nhưng mà về tới nhà con tiếp tục con sợ lắm, con sợ cái cảnh ăn cơm với nước mắt. Khổ như vậy đó thưa tất cả các vị. Cho nên đó là trái tim đau khổ. Và trái tim đau khổ đó cứ chịu đựng ngày này qua ngày nọ. Và từ ngay đó bà cụ muốn chết sớm. Nhưng cho chúng tôi hỏi, chết sớm có phải là tốt, có phải là phương cách để mà giải thoát không thưa tất cả các vị? Phải không? Không phải. Nếu chết sớm đâu cần lên chùa Hạnh Sơn tu làm gì. Tu để mở ra con đường giải thoát, chứ không phải chết là giải thoát. Chết là một sự sai lầm. Vì sao? Có nhiều người tưởng chết là từ nay hết khổ, nhưng xin thưa chết khổ nhiều hơn. Chết sẽ khổ nhiều hơn. Lý do tại sao mà con trai của mình nó hành hạ mình, lý do tại sao đứa con gái, con dâu của mình nó hành hạ mình? Xin thưa, giữa cuộc đời này chúng ta thấy không có ai tự nhiên hành hạ ai hết, và không có ai tự nhiên chửi ai hết. mà tất cả đều có nguyên nhân. Chúng tôi nói với bà cụ lý do tại sao bà cụ ngày hôm nay, mặc dù mình đã hy sinh cả cuộc đời lo lắng cho con, nhưng sự hy sinh đó là trả cho con chưa xong, thưa các vị. Trả chưa xong, mình thiếu nợ con nhiều quá, và ngày hôm nay mình hy sinh cả cuộc đời này để mình lo cho con, nhưng mà sự hy sinh đó trả vẫn chưa xong. Tới già rồi tưởng rằng mình hết nợ, nhưng té ra nợ vẫn còn. Từ ngay cho đó, cho nên con mình nó nhìn mình tiếp tục nửa con mắt, và nó không chịu bênh vực mình, mà nó để cho con dâu xài xỉ mình. Đó là vì mình còn thiếu nợ. Mà bây giờ nếu một người mà thiếu nợ mà chết là đi trốn nợ, mà người trốn nợ theo các vị là hết nợ chưa? Chưa. Người trốn nợ thì nợ đó sẽ bị tăng lãi. Một năm nó tăng lên bao nhiêu tiền, mà trốn 10 năm, 20 năm, 30 năm thì lúc bấy giờ quay trở lại theo các vị là trả số đó hay là trả nhiều hơn? Trả nhiều hơn. Cho nên bây giờ đã khổ mà chết khổ còn gấp đôi, còn khổ hơn nữa. Bây giờ đã chịu không nổi mà mai mốt mà trốn nợ chết rồi, tưởng là chết là hạnh phúc, chết là an vui, nhưng sau đó ta sẽ có tiếp tục trái tim đau khổ. Đời này có trái tim đau khổ, đời sau tiếp tục trái tim đau khổ, sinh ra đời khác trái tim đau khổ. Như vậy các vị chịu nổi không, thưa các vị? Chịu nổi không? Không nổi. Từ ngay đó, cho nên xin đừng bao giờ chết. Chết không phải là một cách. Như vậy thì vấn đề là nếu không chết thì đi đâu? Khổ quá. Đi đâu, thưa các vị? Dạ, vô chùa Hạnh Sơn. Chỉ có con đường vào chùa ta sẽ bớt khổ. Chỉ cần một ngày bớt khổ, từ đó ta sẽ nhân ra thành nhiều ngày bớt khổ. Bằng cách nào? Ở nhà mà nếu con cháu của mình nó có chửi mình, nó có mắng mình, nó có la mình, các vị mặc kệ, cứ lo niệm Phật đi. Cứ lo niệm Phật. Có thể là niệm Phật cho đến một lúc nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, đứa con trai, đứa con dâu nó sẽ quỳ dưới chân và nói: mẹ ơi, tụi con biết lỗi rồi. Có nghĩa rằng ta phải niệm Phật cho đến một ngày nó quỳ xuống. Ngày nó quỳ xuống, nó nói con biết lỗi rồi, đó là ngày các vị đã hết nợ rồi. Có nghĩa rằng ta cần phải niệm Phật. Vì sao mà nó quỳ xuống, nó năn nỉ mình và nó sám hối? Đó là ngày mình hết nợ. Nhưng mà tại sao mình hết nợ, thưa các vị? Đó là nhờ vào công đức của câu niệm Phật. Khi các vị niệm Phật, mỗi một câu niệm Phật các vị được một đồng, hai câu niệm Phật các vị được hai đồng, ba câu niệm Phật được ba đồng. Ngày hôm nay các vị sáng giờ niệm được bao nhiêu câu niệm Phật rồi? Nhiều quá không nhớ nổi. 500 không? Hả? Không tới 500 hay là 1000? Hả? Không có đếm hả? Không, nhưng mình không có đếm, nhưng mà mình thấy một cọc tiền mình nhắm nhắm thử bao nhiêu. Khoảng 1000 không? Hả? À, cho 1000 đi ha. Như vậy thì chiều hôm nay mỗi người trước khi ra về trong túi rủng rỉnh là 1000 đồng tiền Phật. 1000 đồng tiền Phật. Nhưng có một điều, sau khi có 1000 đồng tiền Phật, trước khi về nhớ chuyển cho con của mình. Ai làm khổ mình, các vị chuyển qua cho người đó và nói với Phật: bạch Đức Thế Tôn, con ngày hôm nay niệm được 1000 câu niệm Phật, có bao nhiêu công đức, con xin chuyển hết công đức này cho con của con, tên là gì đó, các vị đọc tên ra. Và cứ ngày nào cũng như ngày nấy, bữa nay lên chùa thì được 1000 câu niệm Phật, bữa nào ở nhà các vị cũng niệm Phật, ở nhà có khi là 500, có khi là 700, có bao nhiêu là cứ đọc tên của nó, chuyển hết công đức cho nó. Và các vị cứ chuyển liên tục như vậy. Lúc trước ta thiếu nó là tiền Việt Nam, nhưng bây giờ ta trả bằng tiền công đức. Các vị thấy được không? Dạ được. Có nghĩa rằng bây giờ thay vì ta trả bằng tiền Việt Nam, các vị trả bằng tiền đô la, được không? Được không, thưa các vị? quá được. Bởi sao một đồng đô la bây giờ được bao nhiêu tiền Việt Nam? Hả? À, có người nói 21.000, thôi mình tính 20 thôi, tính rẻ. Có nghĩa rằng một đô la mình sẽ trả được 20.000 tiền Việt Nam. Từ ngay đó, theo các vị, trả tiền đô la sướng hơn hay là trả tiền Việt Nam? Sướng hơn. Đô la chắc chắn là sẽ sướng hơn. Tiền đô la lớn, một đồng, trả một đồng mà cuối cùng được 20.000 tiền Việt Nam. Mà nếu như bây giờ trả tiền euro nữa được không thưa các vị? Quá được luôn đúng không? Dạ, bà cụ nói quá được. Có nghĩa là tiền 1 euro được bao nhiêu tiền Việt Nam thưa các vị? Ủa không biết hả? Có ai rành thường xài tiền euro? Dạ. À, có xài tiền đô chứ tiền euro chưa xài hả? Dạ vâng. Tiền euro, 1 đồng tiền euro là ngang với 25.000 tiền Việt Nam, lớn hơn cả tiền đô nữa thưa các vị. Như vậy thì bây giờ một người có tiền euro trả có được không thưa các vị? Quá được đúng không? Nhưng mà xin thưa, tiền đô la và tiền euro thua tiền Phật, thua tiền Phật đó thưa các vị. Và bây giờ nếu như ta thiếu nợ mà bây giờ ta trả tiền Phật, các vị thấy được không? Quá được. Các vị niệm tiền Phật nhanh lắm đó thưa tất cả các vị, rất là nhanh. Các vị thiếu rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần tiền Phật thôi. Đáng lẽ ra các vị trả 10 năm, nhưng mà đồng tiền Phật các vị trả 2 năm là dứt sạch. 2 năm thôi là dứt sạch. Nếu như bình thường các vị trả phải 10 năm, và có người phải trả suốt cả cuộc đời. Có nghĩa là thiếu nợ con đến mức độ cả cuộc đời đó thưa các vị. Từ lúc sinh con ra cho đến khi con lớn lên, nó có vợ, nó có con, nó có cháu rồi, thế mà bà mẹ vẫn còn tiếp tục trả nợ. Làm sao biết được bà mẹ trả nợ? Xin thưa, bà mẹ đó phải ẵm con xong rồi, cho tới giờ phút này già cả rồi tiếp tục ẵm cháu đó thưa các vị. Có không thưa các vị? Dạ, đó là thiếu nợ tới đời cháu, trả cho tới đời cháu rồi. Mà có khi trả cho cháu rồi cũng chưa xong nữa. Nó mỗi lần nó đi đâu nói: mẹ bữa nay tụi con đi, mẹ ở nhà giữ nhà nha. Nó bắt mình cứ tối ngày giữ nhà ru rú trong nhà thôi. Mà hỏi đi đâu vậy con? Con đi Vũng Tàu, con đi Thái Lan, con đi ra Hà Nội. Nó đi quá trời đi luôn mà nó không bao giờ cho mình đi. Nó tưởng là người già không biết đi. Theo các vị, người già biết đi không? Nó cũng biết đi chứ. Thế mà người già nó bắt ở nhà, giữ nhà cho nó, ôm con cho nó, ẵm con cho nó, đút cho cháu ăn. Cuối cùng mình là giống như ở đợ của nó. Có nhiều người là như vậy đó thưa các vị. Cho nên đó là sự thiếu nợ. Mà nếu như thiếu nợ mà không biết đi chùa, mà cứ ở nhà mà cứ lo lắng như vậy, xin thưa, trả hết cuộc đời vẫn chưa hết nợ. Ai sung sướng hơn một chút xíu? Biết đi chùa. Và nhờ biết đi chùa cho nên từ đó biết niệm Phật. Và chỉ cần biết niệm Phật thôi, xin thưa các vị sẽ từ từ trang trải và trả hết nợ. Nhưng mà có những nơi ngôi chùa mở ra tu một tuần một lần, cũng có nơi là một tháng một lần. Không biết là ở đây bao lâu trong một tháng? Ôi trời, vậy là chết rồi. Nếu mà ai ỷ y lên chùa để mà niệm Phật trả lâu lắm đó thưa các vị. Từ ngay do đó, cho nên nếu ai trong số tất cả các vị đều có trái tim đau khổ, chúng tôi đề nghị các vị nên niệm Phật mỗi ngày. Ta không chỉ là niệm Phật ở trên chùa, mà tối về ta phải tranh thủ niệm Phật. Và sáng sớm ai lớn tuổi ngủ không được, tranh thủ niệm Phật. Và cứ tranh thủ niệm Phật liên tục. Và chúng tôi bảo đảm rằng với ai khổ như vậy, trong vòng 1 năm, 2 năm, có người 3 năm, có người 10 năm là dứt nợ, tùy theo cái số nợ lớn hay là nhỏ. Có những người niệm Phật chỉ trong vòng 1 năm thôi, tự nhiên đứa con đó nó tới dưới chân mình và nó quỳ xuống. Ngày nào hết nợ là nó quỳ xuống, nó nói: mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà có những người niệm Phật cũng nhiều lắm, nhưng mà vẫn chưa thấy nó quỳ xuống,
Cho nên có nhiều người nói con không tin là khi con niệm Phật cho đến một ngày nó quỳ xuống và nó hối lỗi. Xin thưa, không tin là phải, vì các vị thiếu nợ quá nhiều. Có người niệm 10 năm rồi mà trả nợ vẫn chưa xong. Mà chúng tôi không biết là các vị niệm có tinh tấn hay không, hay là lâu lâu các vị mới niệm một lần. Và nếu các vị niệm một lần, lâu lâu các vị trả cho nó có 5 xu, lâu lâu các vị trả cho nó có 10 ngàn, chừng nào mới hết nợ thôi các vị. Cho nên niệm Phật như thế nào, mỗi một ngày phải trả nó ít nhất là 1 ngàn đồng tiền Phật. Chứ còn một ngày mà trả cho nó có 10 đồng tiền Phật, ít quá, cho nên sẽ trả lâu hơn. Cho nên nếu ai biết niệm Phật thì lúc bấy giờ trái tim sẽ không còn đau khổ nữa, thưa tất cả các vị. Đó là chưa nói đến trái tim rỉ máu, có nhiều người còn đau khổ hơn nữa. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của một đôi vợ chồng già. Ông lớn tuổi, bà lớn tuổi, hy sinh cả một cuộc đời và cho con mình ra nước ngoài để mà nó sống. Cho nó ra nước ngoài để mà nó đi du học. Và du học xong, nó gặp một người ở bên đó và nó lấy vợ bên đó, nó ở luôn ở bên đó, ở nước Canada, và nó không về nữa. Ông bà thấy nó đã được yên bề gia thất và kể như cuộc đời từ nay nó cũng an lành rồi, thôi mình cứ hủ hỷ lo tuổi già thôi. Nhưng đùng một cái, một hôm nó từ Canada nó trở về thăm ông bà. Ông bà mừng ơi là mừng, bao nhiêu cái sự nhung nhớ, nhớ thương con bây giờ mới gặp lại. Thế mà chỉ được vài bữa vui vẻ thôi, sau đó nó nói với ông bà: ba mẹ ơi, con ở Canada và mỗi lần con về thì cũng rất khó khăn, mà cha mẹ thì đã già rồi, con không biết ngày nào cha mẹ ra đi, mà lỡ cha mẹ cùng ra đi một lúc, lúc bấy giờ căn nhà này không có chủ và con sợ người ta tới chiếm. Do vậy cho nên cha mẹ hãy làm cho con có tờ giấy chuyển hết toàn bộ đất đai nhà cửa qua tên của con đi, và khi chuyển qua con rồi thì con sẽ lo cho cha mẹ từ nay cho đến suốt cả cuộc đời. Có nghĩa rằng ngày cha mẹ mất, con sẽ từ cái ra, con sẽ về và con sẽ lo lắng cho cha mẹ. Và thấy con cái nó nói như vậy, người làm cha, người làm mẹ thấy có được không thưa các vị? Được không? Được không? Ủa, không hả? Được không? Thấy cũng được đó chứ. Nó lo hết con mình mà. Dạ, cho nên bề ngoài là được, còn người nào mà nói chứ không được là nghi ngờ quá. À, dạ vâng, có cô nói đợi giờ tin không nổi, con mình mà tin không nổi nữa còn biết tin ai thưa các vị. Nếu con mình mà các vị không tin, giữa cuộc đời này các vị sẽ chẳng có tin người nào. Dạ vâng, nhưng mà thận trọng của cô là đúng. Bởi vì sao? Sau khi làm giấy cho đứa con xong, đứa con nó đi Canada, và 6 tháng sau có một người rất lạ và tới ngay trước cổng nhà và nói với ông bà: ông bà ơi, ngày hôm nay là ngày tôi lấy nhà. Ông bà không biết tại sao lấy nhà, hỏi chứ nhà này của tôi đang ở mà tại sao lấy, và hỏi chứ cái nhà này có phải là tên của con ông bà đứng không? Phải. Và con của ông bà đã bán căn nhà này cho tôi rồi, và con của ông bà còn làm cái giấy giao kèo với tôi là 6 tháng sau mới được tới lấy, và ngày hôm nay là hạn, hết hạn 6 tháng và tôi đến đây để lấy nhà, mời ông bà bước ra. Xin thưa ông bà không biết nói gì thưa các vị. Và lúc bấy giờ khăn gối ra đường, tất cả đồ đạc đều phải để lại hết, chỉ có khăn gối ra đường, còn chút tiền lẻ cũng mang theo thôi. Xin thưa lúc bấy giờ đó là nỗi đau của trái tim rỉ máu đó thưa tất cả các vị. Quá đau, bị một cú lừa quá mức. Mà lừa, mà người dân lừa thì không đau, mà người lừa lại là con ruột mình tin tưởng hết mức, cuối cùng phải ra đường. Và sau khi ra đường xong còn cầm theo cái sổ ghi số điện thoại của nó, và suốt cả ngày đó hai ông bà đứng trực ở ngay tại bưu điện, gọi điện liên tục, gọi từ sáng đến chiều, sợ nó đi đâu, gọi luôn cả ban đêm để nó về ngủ. Thế mà gọi riết rồi cuối cùng điện thoại gác lên không nghe luôn, hết tiền hết bạc mà nó cũng không nghe. Và từ đó ông bà bắt đầu đau khổ, hai người trĩu nặng, bà bắt đầu lang thang trên đường phố và tới mái hiên nhà của người ta ngủ tạm qua đêm. Đó là lần đầu tiên tự nhiên có nhà mà thành không có nhà, trở thành người ngủ bờ ngủ bụi. Và tới sáng không có tiền để ăn, và lần đầu tiên đứng giữa một ngã tư đường, dở cái nón lá ra và lại ông lại bà cho xin cho tôi chút xíu chút đỉnh tiền bạc để tôi ăn uống. Khổ cực kỳ như vậy đó thưa các vị. Bên ngoài là đi ăn xin, nhưng bên trong trái tim đó có rỉ máu không thưa các vị? Rỉ máu, tình máu mủ, tình mẹ con, tình cha con. Cuối cùng con nó vậy đó thưa tất cả các vị, biết nói ai đây? Các vị đi nói cho hàng xóm biết là con của tôi như vậy, dám nói không? Người ta sẽ cười cho. Con ông bà mà còn hại ông bà thôi, còn ai nữa để mà nói? Người dân hại thì còn nói, còn bây giờ con ruột của mình hại mình thì thôi hết nói rồi. Cho nên ông bà cứ lặng lẽ bỏ sớm mà ra đi, và cứ đi đến chỗ nào là cứ ăn xin chỗ đó, và cứ đi lang thang như vậy. Và cho đến một hôm có một người Phật tử đã rước về chùa và nói: ông bà ơi, trời sao khổ dữ vậy, cứ vào chùa tu, khóa tu một ngày niệm Phật đi thì sẽ được an lành. Thế là người Phật tử đó mới rước ông bà về chùa Hạnh Sơn. Và sau khi vào chùa Hạnh Sơn, thầy trụ trì nghe được hoàn cảnh khổ quá mới cất cho một cái trái, một cái phòng nhỏ để ở. Và nhiệm vụ của ông bà ngày ngày chỉ niệm Phật mà thôi, chỉ niệm Phật thôi. Và ngày nào có niệm Phật là ngày đã xuống ăn cơm. Nhiều lúc sợ lắm, ăn cơm của nhà chùa sợ thiếu nợ. Nhưng mà xin thưa, người có niệm Phật thì ăn cơm chùa không thiếu nợ. Còn người nào không có niệm Phật mà chỉ ăn không thì mới thiếu nợ. Có niệm Phật là không thiếu nợ. Cho nên chỉ cần ông bà niệm Phật thôi, từ ngày đó ông bà mừng lắm, mình có chỗ để mà dung thân. Mình không phải đi lang thang, không phải đi xin cơm từng người, mà được vào chùa ăn cơm. Và mỗi ngày chẳng những được ăn cơm mà còn được niệm Phật nữa, hạnh phúc quá. Và được sống trong tình thương yêu của bao nhiêu người Phật tử trong đạo tràng, ai cũng mến, ai cũng thương. Vì người đó ham tu, ham học và tinh tấn để tu lắm. Và cho đến 6 tháng sau, đứa con từ ở bên Canada nó quay trở về và nó hỏi bà con lối xóm. Nó biết rằng cha mẹ nó đang ở tại chùa Hạnh Sơn. Từ ngay chỗ đó cho nên nó mới tới chùa gặp thầy trụ trì và hỏi là cha mẹ con ở đây phải không? Thế là sau đó nó gặp cha gặp mẹ, nó quỳ xuống nó nói: cha mẹ ơi, con biết lỗi rồi, xin cha mẹ hãy quay về với con. Con từ Canada con về đây và con mua lại một căn nhà mới, con sẽ đưa cha mẹ về đó để ở và con sẽ hầu hạ cho đến suốt đời. Cho nên xin cha mẹ hãy đi về với con. Và lúc bấy giờ ông bà không biết là có nên về hay không. Và lúc đó cha mẹ mới nói: thôi được rồi, để cha mẹ hỏi qua thầy trụ trì coi thầy có cho cha mẹ đi hay không. Bởi vì quyền là quyền của thầy trụ trì, mình đến mình xin thì đi mình cũng phải nói một tiếng, chứ lẽ chả lẽ mình xách gối mình đi. Cho nên để cho cha mẹ xin qua thầy trụ trì. Và lúc bấy giờ thầy trụ trì mới nói: tùy ý của ông bà, muốn về thì cứ về, nhưng mà thầy thấy không chắc ăn. Và nhưng mà đó là ý của thầy trụ trì. Bây giờ cho chúng tôi hỏi, nếu giả sử ông bà đó hỏi ý của Phật tử ở đây là có nên về hay không, nó mua một căn nhà mới và nó sẽ lo cho ông bà suốt cả cuộc đời, có nên về hay không thưa các vị? Nên không? Không nên. Ở chùa luôn, ở chùa tu luôn. Chắc không? Chả lẽ mình không nhớ con thưa các vị? Các vị tu đây các vị có nhớ con không? Có nhớ cháu không? À, nhớ mà tại sao không về? Về không? Nếu ở đây tu thì là hạnh phúc, là sung sướng. Nhưng vấn đề được đặt ra là có nhớ con hay không? Ở đó thì con nó sẽ chăm lo cho mình, còn ở chùa là không ai chăm lo. Như vậy thì về già ai lo? Có người sợ lắm đó thưa tất cả các vị. Người ta có một mụn con để mà lo cho tuổi già. Ngày nào mình chết con mình nó sẽ lo. Mà bây giờ con nó nói như vậy, mà giờ mình nói sao để không về? Và nếu như mình chết rồi ai lo? Ai lo thưa các vị? Dạ vâng. Chúng tôi thấy các vị tự tin ghê. Các vị nói Phật lo. Dạ. Nếu mà nhà Phật không lo thì ở đây còn có thầy lo, có Phật tử đạo tràng lo, đúng không? Dạ vâng. Sau khi Phật tử nói vậy rồi, ổng yên tâm quá, ổng mới ra nói con, thôi cha không đi về đâu. Bởi vì ổng còn lo, lo ở chỗ rằng lỡ ông chết ai lo? Già cả, chả lẽ mình để cho mình bắt nhà chùa lo? Thật ra ở đây không có chữ bắt, không có chữ bắt, mà là đùm bọc lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, đùm bọc những ai tu hành. Cho nên đối với người tu phải đùm bọc và lo lẫn nhau, chứ không thể nói là bắt nhà chùa lo. Không phải bắt đâu thưa các vị. Phật tử tự nguyện, quý thầy vì phục vụ cho tất cả mọi người, cho nên quý thầy sẽ lo Phật sự. Đó là chuyện của Phật sự. Phật kêu các thầy làm, cho nên các thầy phải làm. Cho nên không có vấn đề gì. Nhưng mà lý do tại sao không về, nó còn một ý sâu xa hơn nữa thưa tất cả các vị. Bởi vì trước đây nó đã bán căn nhà và nó đuổi mình ra đường. Nhưng mà khi mình về tới đó, vài bữa nó bán nữa, biết chạy đâu. Cái chỗ đó mới là sợ đó thưa tất cả các vị. Nó đã từng bán một lần rồi thì nó có bán lần thứ hai không thưa các vị? Có không? Có. Cho nên không có một cái gì bảo đảm đâu thưa các vị. Nhưng mà nếu ở chùa có bảo đảm không? Dạ, ở chùa chẳng những được bảo đảm mà được bảo hiểm luôn nữa. Được bảo hiểm. Còn ở ngoài không có một cái gì bảo đảm và cũng chẳng có ai bảo hiểm. Cho nên nguy hiểm lắm. Từ ngay cái đó cho nên ông bà mới nói cha mẹ không giận con, nhưng cha mẹ đã an vui lắm rồi. Cha mẹ hiện nay đang ở trong chùa và đang có một cái trái tim, đó chính là trái tim an lạc. Bây giờ đâu có thể từ một trái tim an lạc để rồi về căn nhà nhỏ của con, để rồi sau đó được một cái trái tim rỉ máu nữa sao? Các vị có muốn đổi một trái tim an lạc để một trái tim rỉ máu nữa không? Các vị có muốn đổi một trái tim an lạc để lấy một cái trái tim đau khổ nữa không? Các vị có muốn đổi một cái trái tim an lạc để lấy một cái trái tim thổn thức nữa không? Xin thưa không ai muốn đâu thưa các vị. Ông bà rất yên tâm vì ở trên chùa đó là ông bà đã cảm nhận được một trái tim an lạc. Trái tim an lạc, chữ an là gì? An là bình an. Còn chữ lạc là gì? Lạc là vui. Trái tim vừa an lạc, vừa được bình an và vừa được niềm vui. Và niềm vui được gần Phật, niềm vui được gần quý thầy, niềm vui được gần Phật tử. Đó là những bậc sáng suốt. Phật là gì? Đó là một bậc sáng suốt, bậc trí tuệ siêu tuyệt giữa thế gian. Còn các thầy là gì? Là đệ tử của Đức Như Lai, là những người, là những đoàn người đang đi theo bước chân tỉnh thức. Và Phật tử là ai? Đó là những người đang đi theo con đường của tất cả các thầy, cùng làm quyến thuộc tất cả các thầy, để một ngày nào đó ta về Tây Phương cực lạc an vui. Như vậy thì gần gũi với những người sáng suốt như vậy, đó là trái tim an lạc, trái tim bình an. Ta cảm thấy không có cái gì phải thấp thỏm để lo âu, thấp thỏm để sầu muộn giữa thế gian. Như vậy thì đang ở chỗ một cái nơi trái tim an lạc như vậy, tự nhiên bây giờ đi tìm một cái trái tim thổn thức, một cái trái tim đau khổ, một cái trái tim rỉ máu nữa làm gì? Một lần chưa sợ hay sao? Từ ngay do đó cho nên ông bà không về. Và đứa con đó trước khi về bà nói thỉnh thoảng con sẽ lên chùa con thăm cha thăm mẹ. Nhưng cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, ông bà đó tại sao lúc ban đầu bị con mình bán nhà, Và sau đó thì đứa con đó nó chạy lên chùa và nó xin năn nỉ, nó ỷ ôi rước ông bà lại. Tại sao không từ đầu nó rước ông bà ở cho nó đàng hoàng và chăm lo suốt đời, mà cuối cùng để cho ông bà phải đi lang thang, phải làm người ăn mày ăn xin, phải ngủ bờ ngủ bụi, rồi ngày hôm nay nó mới tới đây nó nói lời xin lỗi thưa các vị. Vì sao như vậy? Các vị có biết tại sao không? Tại sao? Dạ đúng rồi, hai ông bà già bị đuổi ra khỏi nhà vì hết phước rồi đó thưa các vị. Hết phước, từ ngay chỗ hết phước cho nên bị con của mình nó đuổi ra khỏi nhà. Nếu lúc đó hai ông bà mà tức giận con, xin thưa tức giận rồi chết, cắn lưỡi chết, thì cuối cùng ai bị thiệt hại? Ông bà bị thiệt hại. Vì đứa con nó không ảnh hưởng gì hết, nói ông bà chết đi con còn mừng nữa, con đỡ lo. Vì sao ông bà phải bị đuổi ra khỏi nhà? Hết phước rồi. Và căn nhà đó là căn nhà của nó, là phước của nó. Và nó muốn gì cho ai là nó cho. Và ông bà này hết phước rồi, bây giờ nó không cho nữa, mặc dù đó là người sinh ra nó, mà sinh ra nó cũng là đang thiếu nợ nó. Từ ngay cho đó, nếu ai mà trong số chúng ta mai mốt trong tương lai lỡ có bị đuổi, xin thưa đừng buồn nha thưa các vị. Đừng buồn, mà chỉ buồn rằng mình không biết tu hành, buồn mình không biết niệm Phật. Vì mình hết phước, ai có niệm Phật? Đó là phương cách niệm Phật tạo phước để dành mai sau. Tạo phước để dành thưa các vị. Hiện nay người nào chưa bị đuổi, ta phải lo tu trước đi, chứ đợi khi nào mà nó hết phước, nó đuổi là lúc đó chạy không kịp. Chạy không kịp đâu. Cho nên cần phải tu sớm hơn, và phải lên chùa sớm hơn, và phải về nhà tinh tấn nhiều hơn. Ngày nào mà các vị mà không niệm Phật, các vị cảm thấy bức rứt lắm, cần phải như vậy. Giống niệm Phật, giống như ăn cơm. Ngày nào các vị cũng ăn cơm, có ai ngày nào quên ăn cơm không thưa các vị? Có quên không? Dạ, ăn cơm không bao giờ quên. Mai mốt nhớ niệm Phật mỗi ngày giống như ăn cơm. Và ở đây buổi trưa các vị ăn cơm có niệm Phật không thưa các vị? Có. Mai mốt về nhà, trước khi ăn cơm phải chắp tay niệm Phật trước. Nhưng mà ở đây thì ta nhà chùa niệm lớn, về nhà đừng niệm lớn. Bởi vì niệm lớn mọi người chung quanh họ không hiểu, họ không biết. Và họ nói mình trời ơi, từ ngày đi tu về nhà cứ niệm Phật hoài, giống người cổ trên quá. Thì cũng mệt. Cho nên ta lặng lẽ âm thầm niệm Phật thôi, tức là ta ngồi im lặng, ta niệm Phật ở trong tâm. Rồi sau đó ta dùng cơm và nhờ niệm Phật. Niệm Phật trong tâm cũng như niệm Phật lớn đều giống như nhau. Có nghĩa là cứ niệm một câu là được một đồng, không nhất định niệm lớn mới đưa tiền. Và không phải là niệm nhỏ là không có công đức, xin thưa không phải như vậy. Có nghĩa rằng không ai cấm được mình tu đâu thưa các vị. Các vị ngồi đâu cũng tu được, ngồi trong công sở cũng tu được, mà ngồi ở đám ruộng cũng tu được, ngồi giữa công viên cũng tu được. Đi trên đường phố niệm Phật được không? Được. Mỗi bước chân ta đi là một câu niệm Phật. Mà không phải miệng phải lầm rầm mới là niệm Phật. Tâm niệm Phật có nghĩa rằng ta vừa đặt bước chân xuống, ta niệm trong tâm một câu A-di-đà Phật. Và niệm liên tục như vậy, xin thưa công đức của các vị sẽ tăng trưởng. Và nếu như cuộc đời hiện nay các vị là an lành, trong tương lai tiếp tục là an lành, và trong tương lai nữa tiếp tục an lành, bởi vì các vị có một trái tim an lạc. Cho nên chỉ có câu niệm Phật thôi, lúc bấy giờ các vị mới có được trái tim an lạc. Ai không có câu niệm Phật, không gần chùa, không gần thầy, không gần Phật tổ Như Lai, xin thưa lúc bấy giờ trái tim an lạc có khó lắm đó thưa các vị. Đốt đuốc đi khắp giữa thế gian không tìm thấy ở đâu có trái tim an lạc. Mà lúc bấy giờ ta chỉ có những trái tim thống khổ, trái tim đau khổ, trái tim thao thức, trái tim không ngủ, trái tim là rỉ máu, có nghĩa là quá đau trong cuộc đời vì người thân lừa gạt mình. Từ ngay cho đó, chừng nào chúng ta mới có được niềm vui an lạc và niềm hạnh phúc giữa cuộc đời thưa các vị? Cho nên đừng tưởng rằng hiện nay ta đang có công ăn việc làm tốt đẹp, ta đang ở nhà cao cửa rộng, ta đang có được con cháu nó vui vẻ với mình, và mình cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc rồi, đi tu để làm gì? Có nhiều người gia đình tôi đang hạnh phúc, như vậy đi làm gì? Chẳng hạn như có những đứa con nó thương các vị lắm, nó nói mẹ ơi bữa nay là con biết mẹ đi tu, nhưng mà mẹ ơi nghỉ một bữa đi, ở nhà con đổ bánh xèo con đãi mẹ ăn. Như vậy vấn đề là ta ở nhà ăn bánh xèo hay là bữa nay phải đi tu? Đi tu thì không được ăn bánh xèo, mà ở nhà ăn bánh xèo thì không được tu. Theo các vị là tu hay là ăn bánh xèo? Hả? Chắc không? Ồ chắc vậy đó hả? Nếu ai chắc sẽ có trái tim an lạc. Mà nếu ai ở nhà ăn bánh xèo tưởng là vui, nhưng mà đó là cái mầm mống của trái tim đau khổ. Đó là tiềm ẩn của trái tim đau khổ đó thưa các vị. Nó phục vụ cho mình cho đến một ngày hết phước, lúc đó chết luôn. Lúc đó chết luôn. Phước mình cần phải tu liên tục, không nên dừng lại. Bởi vì bữa nay mình có phước là nó còn phục vụ cho mình. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người đi chùa, ở đây có người có phước, có người không phước. Người nào có phước, con cháu nó sẽ chở tới tận chùa và nó hỏi chừng nào về, con tới con đó. Đó là người có phước. Nhưng mà những người không phước đi bộ muốn chết luôn. Có nghĩa là người ta thấy rõ ràng là người có phước và người không phước là khác nhau liền. Nhưng mà xin thưa, người đi bộ tới đây chưa hẳn là không có niềm vui. Bởi vì nhờ đi bộ cho nên mới niệm Phật được nhiều hơn. Cứ mỗi bước chân đi là ta niệm câu niệm Phật. Còn ngồi trên xe sung sướng quá, lo nói chuyện không, đâu có niệm Phật. Cho nên hưởng phước nhưng mà chưa chắc đã là vui. Người hơi đau khổ chút xíu, buồn bã, con người ta biết chở mẹ chở cha đi, còn con của mình trời thần đất lỡ, kêu nó đi chùa, nó nói đi chùa làm chi, có cơm có gạo gì không, sao mà con thấy mẹ đi hoài vậy, ngày nào mẹ cũng te te đi chùa là sao. Nó nói vậy đó thưa các vị. Nó không hiểu, nó không hiểu. Nhưng mà nó không hiểu kệ nó thưa các vị. Nhưng mà đối với tất cả các vị, người làm cha làm mẹ ai cũng thương con. Ngày xưa ta thương con kiểu khác, thấy con không tiền không bạc, các vị còn làm ra tiền ra bạc, các vị giúp cho con của mình. Nhưng mà ngày nay các vị già cả rồi, bây giờ con mình nó làm ra tiền, bây giờ mình muốn giúp cho nó, giúp con không được, làm sao giúp được. Nhưng mà thật ra giúp được đó thưa các vị. Nếu ai mà thiếu nợ thì trả tiền bằng câu niệm Phật. Bây giờ mình không thiếu nợ con, bây giờ mình giúp cho con bằng câu niệm Phật, cũng là câu niệm Phật. Có nghĩa rằng ai mà đang khổ, đứa con nào mà đang khổ quá, nó than thở cuộc đời của con khổ quá và con sống không nổi, các vị niệm Phật dùm cho nó thưa các vị. Cứ niệm Phật cho nó 1000 câu thì lúc bấy giờ nó cũng hưởng được chút đỉnh. Nó sẽ hưởng được. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy thế này: niệm được 7 câu thì sẽ cho con mình được 1 câu, và các vị niệm được 700 thì nó được mấy trăm thưa các vị? 100. Các vị niệm 7000 thì nó được bao nhiêu thưa các vị? 7000. Cho nên mình cũng có thể lo được cho con, lo được cho cháu đó thưa tất cả các vị. Chỉ có câu niệm Phật thôi và rất dễ để mà kiếm tiền công đức. Các vị thấy giữa cuộc đời này nghề nào niệm Phật với tất cả các nghề, nghề nào dễ kiếm tiền nhất thưa các vị? Nghề nào? Niệm Phật là dễ nhất. Không bị chửi, không bị la. Còn các vị đi tới công sở, người ta chửi, người ta mắng, đi trễ cũng bị chửi, về sớm cũng bị chửi. Còn ngồi niệm Phật, muốn niệm bao nhiêu niệm, niệm từ giờ đến sáng cũng không ai nói. Và nếu mà niệm ít, bữa nay mệt mệt, niệm ít xỉu thôi cũng chẳng ai nói. Có nghĩa rằng đó chính là một trong những cái nghề mà an lạc nhất. An lạc nhất. Nhưng mà đối với tất cả các vị thì niệm Phật chưa là cái nghề. Nhưng mà đối với các thầy, niệm Phật là cái nghề thưa các vị. Cái nghề của quý thầy là nghề niệm Phật. Tức là chỉ đi kiếm tiền Phật thôi, không kiếm tiền thế gian. Nhưng mà các vị thấy các thầy chỉ kiếm tiền Phật thôi, nhưng mà có đói ngày nào không thưa các vị? Không đói ngày nào, chỉ ở trong chùa thôi. Từ ngày vô chùa tu, Phật dạy các thầy không được làm gì hết, không được đi kiếm tiền. Dù các thầy còn trẻ cũng không được đi kiếm tiền, mà vào trong đây chỉ có tu tập mà thôi. Tức là cái nghề tu tập, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của người thế gian là làm kỹ sư, bác sĩ, làm ông này ông nọ làm sự nghiệp, nhưng mà sự nghiệp của các thầy là gì? Đó là trí tuệ làm sự nghiệp. Chỉ có tu thôi, và khi nào tu mà phát sinh ra trí tuệ, niệm Phật đi cho đến một ngày phát sinh ra trí tuệ, đó chính là sự nghiệp thành tựu của tất cả các thầy. Cho nên các vị thấy, vừa có công đức, vừa có thêm thành tựu sự nghiệp giữa cuộc đời. Sự nghiệp của các thầy đó là trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ đó là ngọn đèn sáng, cho nên mới có thể giúp cho tất cả quý Phật tử ở đây thấy được nẻo sáng đường ngay để mà đi. Chứ nếu không, giữa cuộc đời đó, như ông bà bị đuổi ra khỏi đường, bế tắc, không biết đi đâu, không biết về đâu, làm thế nào để cho cuộc đời của mình không còn phải đi ăn xin, làm thế nào để cuộc đời của mình không còn phải chịu sương chịu gió và nằm đi bờ hủ bụi. Xin thưa, không biết cách thưa các vị. Và nếu như có những người không biết cách, thấy cuộc đời đau khổ quá, trái tim thổn nước, trái tim rỉ máu, cuối cùng treo cổ tự tử, nhảy xuống sông tự tử. Nếu ông bà mà không gặp được các thầy và Phật tử ở tại chùa của mình, xin thưa sau đó lên trên cầu nào cao cao và nhảy xuống tự vẫn. Như vậy đó chính là con đường bế tắc. Không biết đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên chỉ có trí tuệ các thầy mới thấy rõ, và từ đó giúp đỡ cho bản thân của mình và giúp cho bao nhiêu người khác quay trở lại con đường ngay, để cho mọi người ai cũng có một trái tim an lạc. Một trái tim bình an có nghĩa rằng không phải bấp bênh, không phải lo lắng, không phải sợ sệt, không biết là ngày nào tiếp tục bị đuổi. Ở tất cả các vị là vẫn còn tiếp tục lo đó thưa các vị. Mặc dù hiện nay các vị vẫn còn đang an ổn trong nhà, nhưng mà không chắc lâu dài đâu thưa các vị. Còn phước còn ở, hết phước nó đuổi các vị cũng đi như thường. Đừng cười những người khác, bởi vì mai mốt mình cũng y chang. Các vị còn phước cho nên các vị còn nở được nụ cười, chứ những người nào hết phước là nở nụ cười không nổi đâu thưa tất cả các vị. Còn cái cô đó hồi nãy cổ nói cổ đồi chết buồn quá, xin thưa chúng ta nói đừng có chết, bởi vì chết mai mốt khổ nhiều hơn nữa. Chuyện của mình khổ thầy không biết được là cô đang khổ chuyện gì, nhưng thầy biết được một chuyện là cô hết phước. Hết phước cho nên khổ mới nó dồn dập nó xảy ra. Có những người bữa nay khổ, ngày mai khổ, ngày kia khổ, người ta cứ chửi mắng dồn dập làm liên tua bất tận. Bình thường tại sao nó không đến, mà nó đợi giây phút này, lúc mình xa cơ thất thế, không tiền không bạc, họ tới họ đòi nợ. Bình thường họ không đòi, bữa nay họ đòi. Vì sao vậy? Hết phước. Cho nên chỉ cần hết phước là bao nhiêu nỗi khổ và niềm đau ập xuống đầu của mình liền thưa tất cả các vị. Và tất cả mọi người đều giống như nhau, người hết phước trước thì khổ trước, người hết phước sau sẽ khổ sau. Và trong tương lai các vị sẽ không bao giờ có được trái tim an lạc. Từ ngay chỗ đó, cho nên không phải là câu đó mà chúng tôi muốn nói tất cả quý Phật tử cần phải vun trồng phước báo. Và phước báo nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ngay trước mắt chúng ta. Ngày hôm nay lên chùa để chúng ta tu tập, và nếu chúng ta chỉ cần phát khởi câu niệm Phật và niệm Phật thật nhiều trong tâm thức, đừng nói chuyện, chỉ lo tinh tấn niệm Phật thôi. Và nhờ niệm Phật ở đây các vị sẽ có những đồng tiền công đức, và niệm Phật ở nhà các vị sẽ có tiền công đức, niệm Phật chỗ nào cũng có tiền công đức. Và chỉ cần có phát khởi là cuộc đời của ta vẫn còn có an vui, và trái tim của chúng ta là trái tim bình an và vui vẻ, đi đâu cũng vui, không có buồn đó thưa các vị. Có nhiều người chúng tôi thấy ra đường trán muốn nhăn lại hết vì suy nghĩ quá nhiều. Rồi có những người ra đường không bao giờ có được cái nụ cười. Rồi cũng có những người xin thưa lo lắng sầu muộn u bi dữ lắm. Xin thưa, đó là nỗi khổ và niềm đau. Từ ngay cái đó, đó là hết phước. Chỉ cần có phước tự nhiên không suy nghĩ mà vẫn có cơm ăn, làm chơi ăn thiệt. Còn người mà hết phước làm thiệt nhưng mà ăn không có thưa các vị, không có cái gì để vô. Có nhiều người họ chỉ làm chơi chơi thôi mà thấy mà tiền vô ào ào. Có những người họ làm năng lực, làm sáng, làm chiều, làm đêm, nhưng mà cuối cùng tiền bèo bọt, có nghĩa là rất là nhỏ. Có nghĩa là làm cực khổ nhưng mà không vô được bao nhiêu. Đó là do mình hết phước. Cho nên Ngày hôm nay chúng tôi với một cái chủ đề trái tim an lạc, chúng tôi muốn khuyến và nói cho các vị rõ rằng chỉ cần có phước báo giữa cuộc đời của ta sẽ là niềm vui và an lạc. Ta sẽ có trái tim an lạc, trái tim bình an và trái tim vui vẻ. Và giữa cuộc đời này bảo đảm và các vị sẽ chắc chắn một điều, ngày nào còn niệm Phật, ngày đó không gặp những điều xui xẻo, không gặp trái tim đau khổ, cũng không gặp trái tim thổn thức. Ngày nào còn niệm Phật là trái tim rỉ máu cũng không còn. Cho nên hãy niệm Phật đi và mau hơn hết. Cho tới một ngày nếu Phật tử nào mà niệm Phật tinh tấn và thuần nhất, cuối cùng khi mà tâm thức của ta không còn tất cả mọi cái cấu nhiễm của tham lam, sân hận và si mê, lúc bấy giờ xin thưa, ngày đó Phật A-di-đà cùng thánh chúng rước tất cả các vị về Tây Phương Cực Lạc, tất cả mọi người đều sẽ hết sức là an lành. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với đề tài trái tim an lạc, chúng tôi muốn nói để cho quý Phật tử hãy cố gắng nỗ lực và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và trong cuộc đời. Cầu chúc tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.